Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2008. Chúng ta học tiếp vào Kinh Pháp Bảo Đàn. Và phẩm thứ 10 này, tức là phẩm phó chúc, phẩm cuối, có thể là chúng ta học chừng 4 hay 5 buổi học. Mình đọc trước, các vị dò theo. Hôm rồi chúng ta học đến trang thứ 91. Sư bảo 36 pháp đối này nếu biết dùng thì thấu đạt, và tất cả kinh pháp ra vào thường địa nhị biên. Dụng của tự tánh chẳng cần tác ý, nói năng với người, ngoài thì ở nơi tướng lìa tướng, trong thì nơi không lìa không. Nếu trọn chấp tướng thì sanh trưởng tà kiến, nếu trọn chấp không thì sinh trưởng vô minh. Kẻ chấp không hay chỉ bán kinh Phật cho là chẳng cần văn tự. Đã nói chẳng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói. Có lời nói tức là tướng văn tự. Lại nói, đạo ngay thẳng chẳng lập văn tự. Thật ra hai chữ chẳng lập cũng là văn tự vậy. Vừa nghe người thuyết pháp, liền chỉ bán cho là dính mắt văn tự. Các ngươi phải biết, tự mê còn đỡ là phỉ bán kinh Phật, cho nên phỉ bán kinh để tạo nhiều tội chướng. Đó là một đoạn cuối của phần này. Đoạn này có cái ý là tổ dạy chúng ta an trú nơi tự tánh để xuất sự, an trú nơi tự tánh để nói năng động dụng, giảng kinh thuyết pháp vân vân. Thưa, mình ghi ra đây mấy điều để các vị lưu ý về cái đoạn này rất là hay. Ý thứ nhất của đoạn chúng ta học đó là an trú để tự tánh để xuất xử. Và trong cái đoạn này mình chia nó ra những ý như thế này. Thứ nhất là thấu đạt kinh pháp. Thứ hai, tất cả cái dụng của ta hiển lộ từ tự tánh. Cái điều thứ ba, đó là xả ly chấp có không. Và cuối cùng tôi cũng lưu ý chúng ta là cẩn thận đừng rơi vào chấp không. Đó là đoạn này nó có những ý như vậy. Đầu tiên thưa các vị, cái từ này hôm rồi chúng ta có giải thích rồi, tức là ra vào. Ra là xuất, vào là ẩn. Người mà thể ngộ được tự tánh rồi thì nói năng động dụng, giảng kinh thuyết pháp, hoặc là làm Phật sự lớn, Phật sự nhỏ, hoặc là không làm gì cả, an trú trong già lam tịnh địa để tu, gọi là xuất xử. Và người mà tu được giỏi thì nói năng động dụng, đứng đi nói cười đều an trú ngay nơi cái bản tâm thanh tịnh bất động, gọi là an trú ngay tự tánh để tu. Và đa phần mình an trú được ngay nơi tự tánh thì mình giảng kinh thuyết pháp nó không mất cái cương lĩnh, tức là không có trái với ý của Đức Như Lai và các vị tổ sư. Mà không an trú được, không thể ngộ được tự tánh vốn là không, thế thì mình giảng kinh thuyết pháp giải lạc vào tình trạng chấp trước là một, đi lệch với cái hướng của Phật dạy là hai. Và gần nhất là mình không dẫn người ta đi vô kinh điển, mà dẫn đi quanh quanh chữ nghĩa, dẫn người ta đi vào cái nẻo chấp trước. Do vậy, an trú nơi tự tánh để xuất xử, đó là yêu cầu đầu tiên để ta làm được những điều như thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị, an trú được ngay nơi tự tánh thì từ cái ánh sáng của giác ngộ, ánh sáng trí tuệ nơi tự tâm, dùng đó rọi vào kinh, thì mình làm cho kinh điển nó trở thành dễ hiểu. Tại sao? Tất cả kinh điển của các tôn dạy đều có một cái định hướng chung, đó là khơi mở tâm, làm cho ta quay về thể ngộ được tự tâm Phật chính ta. Tâm Phật là cái các vị đều tự có, và cái kinh nghiệm của con người đã thành đạt được, mở được con mắt tuệ, nói bằng cái sự hiểu biết của chính trái tim mình, thì thứ nhất là truyền đạt cái điều đó đến người ta rất là dễ. mình biết mình nói gì, mình truyền đạt các kinh nghiệm của chính từ thân mình. Thứ hai nữa là con đường của ngàn thánh đã đi ngày xưa đều có chung một điểm, đó là mở kho tàng tri kiến giác ngộ nơi chính tự thân của các vị. Nếu các vị mà có cái thao thức muốn tu, muốn thể ngộ được tâm Phật, thì không có kinh điển nào không nói về điều đó cả. Và từ cái sự thể nghiệm của chính mình, hiểu biết của chính mình dùng nó rọi sáng vào kinh điển giải thích, thế thì làm sáng được ý của trang kinh, rồi làm cho người ta cũng dễ thâm nhập, dễ thấu đạt điều này nữa. Ví như chúng ta chưa từng học kinh và chưa từng hiểu điều Đức Thế Tôn đã từng dạy qua văn học nguyên thủy và đại thừa, mình đọc vào kinh văn nguyên thủy mình thấy sao trùng lập tới lui, rất là chán. Thế nhưng mà các vị dùng ánh sáng của người đã thể ngộ được tự tâm Phật của chính mình đi vào kinh nguyên thủy, thì thấy Đức Phật dạy không có câu nào không chỉ người ta quay về cả. Mình hay dẫn trong Tương Ưng Bộ Kinh có một vài kinh có pháp môn nào đó, Thế Tôn hỏi các vị đệ tử chứ có cái pháp môn gì có thể không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập, đi ngang qua đó để chứng nghiệm thánh trí, đoạn đức con đường tử sinh, có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói và bạch Đức Thế Tôn, chúng con sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, con chưa biết pháp môn nào hay như thế, xin Đức Phật từ bi dạy. Thế Tôn nó có một pháp môn mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần tất cả những phương tiện gì cả, người đó có thể chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền, đạt thẳng vào thánh trí tự tại. Đó là khi tâm anh có buồn, anh biết trong tâm anh có buồn. Khi trong tâm anh có giận, anh biết nó có giận. Khi tâm anh có tức tối, phiền não, bất an, anh nhận biết nó. Pháp môn đó có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần lý luận, vân vân không? Xá Lợi Phất nói vậy không. Chỉ cần trong tâm con sinh khởi cái gì thì con nhận biết cái ấy thôi. Đức Thế Tôn nói đấy là pháp môn có thể ngay hiện tiền vượt thẳng ngang qua sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm được tuệ giác, giải thoát được sinh tử. Mình đọc vào đó mình lạc trong cái rừng ngôn ngữ Đức Thế Tôn trùng lập tới lui, mình tưởng là kinh này nó không có cụ thể, nó không phải là thiền, không phải là văn học đại thừa. Thưa các vị, nếu các vị dùng cái lăng kính của thiền nhìn vào thì rõ ràng Đức Phật dạy cho chúng ta trực tiếp đột nhập thẳng vào trái tim của sự tu tập. Khi các vị nhìn ra vui, buồn, trong tâm mình có cái buồn, cái giận, cái bất an, các vị chỉ cần nhận diện nó đang có mặt thì tức khắc là các vị đang an trú trong tự tánh bất động của các vị. Cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an, đó là những cảm thọ, những ý tưởng mà ta là cái năng lượng nhận biết đó. Rõ ràng là trong Quan Hạm Nguyên Thủy đã có cái hạt mầm thiền đốn ngộ trong đó rồi. Chỉ cần nhìn thấy nó, nhìn thấy cảm thọ vui buồn các vị, thì tức khắc cảm thọ đó là cái bị nhìn, ta là cái nhìn. Cái nhìn, cái nhận biết này nó không cần trui rèn, luyện tập, học tập, tranh luận, khổ hạnh gì mới có cả, mà nó tự có nơi bản tâm của các vị. Và nếu mình dở vào những cái trang kinh đại thừa, ví dụ như kinh Di Ma Cật có một câu thôi: năng phân biệt chư pháp tướng ư để nhất nghĩa như bất đồng. Đó là cái câu mà các vị Bồ Tát tán thán Đức Như Lai. Thế nào là khéo phân biệt các pháp tướng mà ở nơi để nhất nghĩa bất đồng? Tức là rõ ràng sáng biết tất cả những cái đến với mắt, với tai, với mũi, mọi cái âm thanh, sắc màu, hương vị, vân vân đến, thì Đức Thế Tôn đều nhìn thấy, nhận biết, liễu tri, nhưng mà vẫn an trú trong để nhất nghĩa, không có lay động. Tức là an trú ngay cái tự thể tâm bất động để nhận biết mọi cái. Thế thì nó có khác gì với những điều mà trong nhà thiền triển khai đâu? Đức Thế Tôn luôn nhận biết mọi cái âm thanh, sắc màu và pháp trần bên trong để nó đến, nhưng mà Ngài không có đồng hóa mình vào nó, không thấy mình là nó, không thấy mình là những cái hiện tượng sinh diệt của sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. hay là của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mà ngài là an trú ngay đệ nhất nghĩa, là ngay như tâm Phật bất động nó nhận biết tất cả những thứ ấy. Cho nên thưa các vị, điều đầu tiên là ta an trú được ngay tự tánh thì tất cả những kinh pháp từ văn học nguyên thủy tới đại thừa tới ngữ cứu nhà thiền ta đều thông được rất là dễ. Điều nhận ra là cái con đường có ngàn sai muôn khác nhưng mà chỉ chung một hướng về mà thôi, đó là hướng về của khéo quay về nhận được tâm Phật bất động nơi chính ta. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mọi cái dụng được biểu lộ từ tự tánh. Thế nào là mọi cái dụng biểu lộ từ tự tánh? Thưa mình tu được á, ví dụ như chưa nói chuyện ngộ đạo, hãy nói đến chuyện mình luyện tâm mình nó thuần thôi, tức là tâm các vị rất là thuần, rất là thiện. Thế thì các vị đi đứng nói năng hành xử thể hiện cái thiện của các vị ngay à, cái lành của các vị ngay à. Lòng mình mà tràn đầy yêu thương thì thưa các vị, mình nói một lời, mình nhìn một cái nhìn, mình làm một việc rất nhỏ đều thể hiện sự yêu thương, đều thể hiện sự độ lượng. Còn lòng mình mà nó chất chứa đầy phiền não khổ đau thì mình nhìn nó cũng biểu lộ khổ đau, mình nói cũng biểu lộ khổ đau. Thậm chí mình uống nước mình để cái ly cũng biểu lộ sự tức tối bên trong nữa. Rõ ràng là an trú được ngay nơi tự tánh thì mọi cái dụng của các vị đều hiển lộ từ tự tánh. Các vị nói năng, các vị dạy đạo, các vị tiếp xử. Và thưa đại chúng là người tu không có nghĩa là làm những việc đội đá bá trời mới là tu. Tu có nghĩa là làm những việc rất bình thường. Anh làm được những điều như quét nhà, rửa chén, nấu cơm, đi tới đi lui là tốt. Đọc một trang sách là tốt. Ví thử như các vị là những người ở gia đình là bà nội bà ngoại, mà các vị tu tập giỏi thì đâu phải giữ cháu không có tu được đâu. Đời người mình kiếm thì giờ để ngồi thu lưu trong góc vắng để tọa thiền không có dễ. Và nếu mình kiếm được chút thì giờ đó thì cả đời mình kiếm được mấy. Cho nên phải lợi dụng tất cả thì giờ đều là thì giờ ta tu cả. Đi là thiền hành, ngồi là thiền võ, nằm cũng ngoại thiền được vậy. Trong các cái môn thiền, thưa các vị, thiền khó nhất là thiền gì? Thiền nằm khó nhất à. Tại vì mình nằm cái mình ngủ, cho nên thiền nằm là khó nhất. Nằm mà không ngủ mới hay. Rồi thưa các vị, mình thử tập, mình nói một chút về cái dụng của người tu. Mình thử tập là bình thường, yên lặng thì tu được. Thử tập nói mà vẫn an, nói vẫn yên. Thử tập như vậy coi. Thực ra thì thưa đại chúng là mọi cái cơ hội trong một ngày, mọi sinh hoạt trong đời sống các vị đều là điều kiện để cho các vị tu cả. Mình khéo thì mọi điều kiện trong ngày là cơ hội để tu. Ví dụ như các vị mà chưa từng thực tập thiền, các vị đến với sinh hoạt của Lộc Quyển, mình thấy sao tự nhiên nghe cái tiếng chuông bon ben đổ 15 phút trong một lần, cái các thầy cô đều dừng lại. Đầu tiên mình thấy nó rất là hình thức, và có người không hiểu cho nên dừng lại một cách rất là máy móc, cái mình cười. Làm chi mà tự nhiên nghe tiếng chuông cái dừng lại. Nhưng mà thưa, đó là cái phương pháp giúp chúng ta hồi tâm về, kéo tâm về lại ngay nơi thân. Tối thiểu thì mình có lỡ quên thì 15 phút cũng có một người nhắc mình, người nhắc nó là tiếng chuông đồng hồ. Mình có lỡ quên thì khi nghe tiếng điện thoại reng là mình biết, ồ đây là cái tiếng gọi để mời tâm về lại ngay nơi thân. Đấy là những tiếng nhắc nhở để ta thực tập được trong một ngày nó xoay tròn thế này. Chứ không phải chỉ tu có ngần ấy, 15 phút mới tu một chút, không phải vậy. Đó là cái tiếng thức tỉnh nhắc chúng ta nhớ để tu thôi. Và mình làm quen được 15 phút một lần nhớ, rồi dần dần thì bao nhiêu phút một lần nhớ, 5 phút một lần nhớ, rồi dần dần thì cách một phút mình nhớ một lần, rồi cuối cùng thì cái sự thực tập của mình nó tròn một vòng vậy, không có phản hở. Thiền tập có nghĩa là anh làm cho sự nhận biết nó sáng ngời có mặt. Đầu tiên nó có mặt một chút xíu thôi, cái nó lan ra rộng một tí, cái nó rộng một tí. Đầu tiên là nó có khoảng cách, từ phút này qua phút kia nó có những khoảng cách thất niệm, khoảng cách không an trú trong thiền, không an trú trong tự tánh bất động. Nhưng mà mình lắng dần, mình lắng dần có nghĩa là cái cơ hội an trú được này nó dài hơn một tí, thất niệm nó ngắn dần, cơ hội kia nó dài hơn một tí, và dần dần không còn khoảng cách. Tức là cái sự an trú tâm của mình lần lần nó một mạch liên tục như dòng nước chảy, gọi đó là người khéo tu. Và vận dụng công phu làm thế nào để cho các vị mỗi lần đi đứng nói cười vân vân đều an trú ngay nơi sự nhận biết để làm. Và điều này nó không có khó. Có những lúc mình nói rất là sai xưa, thế nhưng mà có những lúc mình vừa nói mà vừa nhận biết mình đang nói được chứ, phải không? Và khi nào thì các vị làm được như vậy? Khi nào ở giữa chợ đời đầy sao động này, người ta nói là mình ganh cổ, mình cãi, mình không nhường lời cho ai, là lúc đó mình thiếu tu rồi. Nhưng mà khi mình đang nói mà bất chợt có ai giành nói, mình dừng lại liền, đó là lúc mình thực tập được. Rồi những khi mình buồn, mình giận, mình bất an khởi lên cuồn cuộn, mình liệm mình vào cái buồn, cái giận, cái bất an, lúc đó là mình không có tu. Bất chợt lúc buồn, lúc giận, lúc bất an nó khởi như bao người, thế nhưng mình mỉm cười được, mình nhìn buồn, giận, bất an nó đang đến với mình là người nhìn thấy nó, thì lúc đó các vị đang an trú trong tự tánh bất động của chính các vị, đang nhận biết nó đến đi, nó là cái người khách đến với ta, ta là cái người chủ nhà đang nhìn thấy nó, thì lúc đó các vị đang an trú ngay tự tánh. Và mình an trú càng ngày càng nhiều, đến lúc mình an trú liên tục không rời lúc nào cả, thì thưa các vị, lúc đó thì các vị đi cũng thiền, đứng cũng thiền. Người xưa tức là ngài Huyền Giác, ngài nói hành diệt thiền, tỏ diệt thiền, động tịnh ngữ mặc thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường đảng đảng, giả nhiêu sân nhạc giả nhàn nhàn. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tịnh thể an nhiên, ví gặp núi đao thường lặng lẽ, túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu sân nhạc giả nhàn nhàn. Ví dụ như mình đứng trên cái đỉnh núi treo leo, mình cũng rất là an nhàn, không có bị lai động, không bị bất an, không bị hồi hộp, không bị sợ sợ gì cả. Và người sống trọn trong cái tự thể bất động này, thưa các vị, chắc chắn một điều là mai kia khi căn bệnh nó đến hình hài chứ phải đến họ đâu. Rồi trả hình hài này cho vô thường thì họ là tự thể vô sinh bất diệt, tức là tâm Phật bất động chứ không phải là hình hài. Cho nên họ không chết, không sống, không đến, không đi, là như vậy. Và mình an trú được thường á, thì các vị làm mọi việc đều là cái sự hiển lộ bất động từ tự tánh ra thôi. Thiền sư ngày xưa dạy đạo không cố gắng gì cả, rất là tự nhiên, nói Phật Pháp rất là tự nhiên. Đến đổi của một thiền sư người Nhật vô triều đình nhà vua thuyết Pháp, thuyết nửa chừng thôi, cảm thấy buồn ngủ, nghiêng ngang cái bàn ngủ, không có vì lý do là nói trước hoàng đế rồi phải làm điệu làm dáng, phải kinh sợ gì cả, rất là tự nhiên. Và thậm chí có những thiền sư buồn ngủ nằm sải chân ra giữa đường lộ ngủ luôn, rất là tự nhiên chứ không phải muốn làm như vậy, nó là điều rất tự nhiên. Cho nên an trú được trong tự tánh thì mọi cái dụng của họ đều thể hiện được sự tu học, đều biểu lộ được cái phương pháp giáo hóa. Thứ ba là xả ly chấp có không và văn tự. Ở đây cái đoạn này Lục Tổ dạy này: kẻ chấp không hay chỉ bán kinh Phật, cho là chẳng cần văn tự. Đã nói chẳng cần văn tự thì con người cũng không nên có lời nói. Có lời nói tức là tướng văn tự. Lại nói đạo ngay thẳng chẳng lập văn tự, thật ra hai chữ chẳng lập cũng là văn tự vậy. Vừa nghe người thuyết pháp liền phỉ báng, cho là dính mắc văn tự. Các ngươi phải biết tự mê còn đỡ, tức là tự mê không có tác hại bao nhiêu. Nếu làm cho người khác mê và phỉ báng kinh Phật, đó là tội rất là nặng. Và tổ nhắc là chớ nên phỉ báng kinh Phật. Đương thời thiền tông vừa có mặt trên đất nước Trung Hoa. Họ vận dụng cái câu là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Rồi họ bài bán chuyện giảng kinh thuyết pháp, bài bán cái chuyện lại Phật tụng kinh, học kinh điển vân vân, thưa các vị, rất là sai lầm. Người tu tập được thì không hề chấp cái gì cả và không hề bài bác bất cứ một cái pháp môn nào của giáo lý Đức Thế Tôn dạy. Chắc gì mình tu thiền giỏi hơn người niệm Phật, chắc gì mà cái năng lượng lành của người niệm Phật không có khả năng nhiếp hóa được bao nhiêu người. Rõ ràng là Tịnh Độ Tông rất là thịnh, và rõ ràng là có những thời tín đồ của Tịnh Độ Tông làm được biết bao nhiêu công ích đối với cái gia tài của đạo Phật. Và thưa các vị, mình mà tu tập cho tốt rồi thì không hề bài bác một cái gì cả. Ôm một cuốn kinh, cầm cái tang cái đậu đến những cái bệnh viện để trợ niệm cho những người bệnh, trợ niệm cho những người mất, thưa, cũng là Phật sự. Giảng kinh thuyết pháp cũng là Phật sự. Rồi đi tụng kinh cũng là Phật sự. Xây dựng chùa cũng là Phật sự. Thưa, mọi cái đều là Phật sự. Có điều được đánh giá là Phật sự đó thành công hay không là ở cái tâm của người hành sự. Nếu ta có một cái tấm lòng cạn nhất, đó là cái tấm lòng đạo hạnh của một người chân tu, vô tham, vô sân, vô si. Tất nhiên ở tầng cạn thôi, chứ vô tham, vô sân, vô si ở tầng thâm sâu thì chưa thể tìm ra. Chứng thánh mới vô tham, vô sân, vô si ở tầng sâu. Tình cảm mà vô tham vô sân vô si được thì thưa các vị, việc gì các vị làm cũng đang làm cho Phật pháp hưng thịnh cả. Thế thì cái thời Thiền Tông mới bắt đầu có mặt, người ta cố chấp vào cái câu là bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Rồi họ bài bán giảng kinh thuyết pháp là văn tự, thưa, điều đó không đúng. Tổ xác định ngay đây rất rõ ràng là nói là tướng của văn tự rồi. Còn kinh sách được biểu hiện ra đó là hình thể, cụ thể của tướng nó đã hiện thành hình. Cái sự suy nghĩ thầm thì này nó là gốc của văn tự. Nó đưa ra cái tầng cạn thứ nhất là nói năng này thì nó đã là biểu hiện cái hình tướng ở mức độ thô hơn, người ta có thể thấy được. Và bây giờ thì thưa các vị, cái tướng của nó có thể in vết ở trên những cái chiếc máy, in vết trên những cái CD. Cái tướng của nó, nó chưa cần thông qua chữ nghĩa văn tự này, nó đã đi vào không gian, người ta tải nó trên mạng, toàn là tướng cả. Nhưng mà nếu người giỏi hiểu được đạo thì từ tướng quy về tánh, mà người không giỏi thì chấp vào tướng, càng ngày càng trở thành người bệnh chấp, chứ không có tu hành giỏi được. Và tự thân mình cố chấp, mình làm trở ngại chính việc tu hành mình thì còn tha thứ được. Mình đem cái cách hành xử của mình, cái nói năng của mình, cái diễn giải của mình mà mình làm trở ngại cho tâm thức những người phát tâm học đạo, đó là một cái tội rất lớn, làm mai một kinh điển thánh giáo Đức Thế Tôn. Thưa các vị, trong những lớp học của tôi chia sẻ với những tăng ni trẻ, tôi nói là các vị mà không học kinh là đã có tội rồi, chứ chưa cần làm gì cả. Người xuất gia mà không đọc vào tam đản thánh điển của Phật là có tội với Đức Như Lai, chứ chưa cần làm gì cả. Tại sao? Các vị biết là quá khứ chư thánh đệ tử của Đức Thế Tôn học thuộc lòng từng trang thế này. Cái thời mà người ta kiết tập kinh điển chưa có cái điều kiện giấy bút này để ghi chép, cho nên truyền miệng từ ông thầy qua hàng đệ tử, mỗi ngày học một câu, học cho chín chắn và cho thuộc. Và cả 100 năm sau mới có điều kiện ghi chép nó trên lá bối, chứ đâu có phải là Đức Thế Tôn sinh thời đã kết tập bằng kinh điển thánh giáo có văn tự chữ nghĩa in trên lá bối hoặc trên giấy đâu. Thế thì cái công trình bảo trì của người xưa để có trang kinh không phải là chuyện nhãn dị. Mà chúng ta là những người tu đệ tử Đức Như Lai mà không có làm cho gia tài Đức Như Lai có mặt sáng được trong cuộc đời này là đã có tội. Người xưa đã gìn giữ nó bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Những bậc thánh đã vượt sa mạc vô vi, liều thân với cái nóng chết người trên sa mạc, một đi có khi không có về. Có người vượt biển để thỉnh kinh, có những căn kinh cho chúng ta hôm nay đang học. Mình thì cái điều kiện rất là tuyệt vời, vài đồng bạc có một cuốn kinh, và chùa nào cũng có một cái thư viện rất là đồ sộ. Tôi không nói chuyện văn học Hán Tạng, văn học tiếng Việt thôi. Thế mà mình tu mình không đọc được những căn kinh, mỗi một ngày không dành được một tiếng đồng hồ để đọc kinh là có tội. Mình có thể dành mỗi một ngày nhiều tiếng đồng hồ để làm những cái chuyện vô tích sự, như buồn, như giận, như gây gỗ, như bất an, như lo cái ăn cái mặc, những chuyện rất là vu vơ vô cớ mà mình không dành được một tiếng đồng hồ để đọc kinh ư? Thưa các vị, mỗi tối các vị chỉ cần đọc 10 trang kinh, 15 trang kinh rồi các vị xếp lại, các vị nghe lòng rất là thanh thản. Và sẽ có lúc nào đó từng trang kinh này sáng bừng lên ánh sáng, tự nhiên mình đọc vào cái thân tâm chấn động. Nếu mình không gieo duyên với từng trang kinh ngay bây giờ thì không có cái cơ hội nào các vị đọc vào trang kinh mà cảm thấy nó sung sướng, nó hưng phấn và nó sáng bừng lên, nó làm cho trí tuệ có việc phát triển được cả. Cho nên đã là người tu, thưa, điều thứ nhất là như lời tổ dạy là đừng nghĩ rằng đây là văn tự cần phải loại trừ. Học không bao giờ chán. Hứa với lòng rằng con còn một hơi thở vào, hơi thở ra, con gặp trang kinh con vô cùng trân quý. Con quyết lòng là đời này con không học được thì con học để đời sau con ra, con gặp được kinh điển của Phật sớm hơn, hiểu nghĩa kinh điển Đại Thừa tu tập. Và tôi nghĩ là cái điều này nó không phải dành cho người tu không, mà các vị cư sĩ cũng nên làm quen với điều này. Hãy dành một chút thời giờ buổi tối đọc vào những quyển kinh. Chắc cái yêu cầu này không có lớn gì lắm đâu, chắc là được. Đoạn kế tiếp tổ dạy này: nếu chấp tướng bên ngoài mà vọng lập phương pháp để cầu chơn, hoặc vọng lập đạo tràng nói các lỗi lầm của có và không, những người như vậy nhiều kiếp chẳng thể kiến tánh. Các ngươi phải dạy người theo phương pháp tu hành, chớ nên trăm điều chẳng nghĩ làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, chớ nên nói tự tánh vốn chẳng cần tu chứng, nó như vậy e rằng kẻ mê chẳng hiểu lại sanh tà kiến. Chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không mất bản tông. Đây là phần C, tức là xả ly chấp có và không, kể cả cái chấp về văn tự. Ở đây thì tổ dạy cho chúng ta biết một điều là mình ra làm đạo, dựng lập đạo tràng, giáo hóa đồ chúng, thì điều thứ nhất kiên kỵ là đừng bao giờ nói chuyện thị phi của thiên hạ. Tâm thức thông thường chúng ta thì chúng ta thích nói thị phi của thiên hạ. Thầy thích nói chuyện dở hay tốt xấu của người, rồi Phật tử cũng thích nghe chuyện đó, rồi mình cùng với nhau làm cái việc gì? Cùng nhau làm cái gì? Ký một cái hợp đồng bất thành văn là dẫn nhau đi vào cái ngõ tối tăm của đời sống tu hành. Thưa, người xưa nếu có nói đôi lời gì thị phi hay dở là từ cái tâm từ bi, chứ không phải giống như ta. Tâm từ bi là muốn soi sáng để cho người học phân biệt được đâu là chánh là tà để nương theo. Cho nên cực chẳng đã mới vận dụng phương pháp đó, là tu nghịch hạnh Bồ Tát mới dám làm. Còn chúng ta mà nói thị phi phải quấy thì nó xuất phát từ cái tâm nhân ngã là một, ganh thị là hai, và từ cái động lực của vô minh, của sân si, của phiền não, tức là từ tham sân si mà xuất hiện, chứ không hề xuất hiện từ trái tim từ bi và tuệ giác thực sự. Cho nên rất là khác. Cho nên tốt nhất là mình nhìn mình cho rõ để thấy là cái lòng của mình, trái tim của mình nó còn đầy nhân ngã bị thử, thương ghét. Thế thì đừng bao giờ mở miệng nói bất cứ chuyện phải quấy dở hay của bất cứ ai, của đạo tràng nào, của vị giáo chủ nào, của tông phái nào. Và ở đời nó có điều lạ là mình nghe ai mà giỏi, ai mà hay, khen thì mình rất là hà tiện, mà chê thì mình hào phóng. mình làm như là mình chê người ta được một câu, mình dìm người ta xuống được một mức, cái rồi mình cao hơn người ta. Chứ đâu phải cần như vậy, đâu cần như thế. Anh mà có hương thì tự nhiên nó thơm, mà anh chưa có hương thơm thì anh dùng cách gì anh làm anh cũng không có hương thơm đâu. Tự nó là như vậy thôi. Và tôi hay nói đùa một câu là hữu xả tự nhiên hôi đó. Đâu cần phải làm gì thế. Và thông thường tâm thức ta rất là kỳ lạ. Đó là cái điều đầu tiên ta nên ghi nhận từ cái đoạn này tổ dạy là đừng bao giờ ra lập đạo tràng nói đến thị phi có không của người. Và tổ xác định thêm là những người như vậy nhiều kiếp chẳng thể thấy tánh. Tại sao? Tâm của họ còn chất đầy bỉ thử, dở hay, ganh tị. Nghĩa là cái phàm tâm nó chưa đủ lắng, cái thiện tâm nó chưa sinh khởi, người đó rất là khó tu. Thưa các vị, để đạt được thánh quả, để chứng nghiệm được ngã pháp đều không, cái điều đầu tiên người ta phải đi ngang qua, và điều đó rất là bắt buộc là tâm các vị phải luyện cho thuần. Từ cái tâm nhiều cái chất buồn phiền, ganh tị, phiền não, bất an của cái hạt giống lậu hoặc, mình trút cho nó sạch. Người ta mà đẩy tâm thức người ta lên cái tầng của chân thiện mỹ cao bao nhiêu thì người ta gần với đạo bấy nhiêu, dễ ngộ đạo bấy nhiêu và dễ tu hành bấy nhiêu. Chưa có một bậc thánh nào mà tâm của các ngài không có đầy lòng từ bi cả. Chưa có bậc thánh nào lòng không độ lượng bao dung cả. Và chưa có người nào thành công trong nhân gian, có sự nghiệp to lớn từ sự nghiệp nhân gian của tiền, vật chất, lợi danh cho tới những người tu thành đạt trong đạo, mà không có cái lòng bao dung rộng lượng, không có trái tim từ bi, không có phước điền dày mà làm được cả. Và đa phần chúng ta thì bị cái chất của ganh tị lậu nghiệp, mình kiếm mọi cách mình chỉ trích điều này, chỉ trích điều nọ, rất là sai lầm. Và cái ý ở đây tổ giải là người như thế, cái tâm nó chất đầy sự ganh tị thì cái cơ hội thấy tánh rất là khó, không thể thể ngộ được đạo. Thể ngộ được đạo đi ngang cái tầng tâm rất là thuần là một, rất là thiện là hai. Và xả bỏ những cái sở chấp về việc làm lành, việc làm thiện của mình mới đạt đến cái sự thể ngộ tự tánh bất động vô sinh được. Do vậy ở đây tổ dạy một cái điều rất là căn bản để chúng ta từ đây thể hội và nỗ lực tu. Kế tiếp là các ngươi phải dạy người theo pháp tu hành, cho nên tâm điều chẳng nghĩ làm cho đạo tánh bị ngăn ngại. Nếu thuyết pháp dạy người, chớ nên nói tự tánh vốn chẳng cần tu chứng. Nói như vậy e rằng cả mê chẳng hiểu lại sanh tà kiến. Thưa các vị, trong một cái hội trường hay là một pháp hội 500, 1000 người, mình giảng giải về Phật pháp cao siêu màu nhiệm, thể ngộ và tự tánh bản không, hay là tự tâm bồ đề, mấy người thể ngộ? Thế nhưng mình nói cái việc rất là căn bản như làm lành, như bố thí, như cúng dường thì ai cũng hiểu cả. Đó là cái trình độ rất là phổ thông thôi. Và cái điều này phải được thiết lập ban đầu rất là căn bản. Tại sao nó là căn bản? Do vì cái số người thấm nhuần được cái điều dạy này rất là dễ. Cái số người thấm nhuần được những giáo lý cao siêu màu nhiệm thì nó rất là ít. Đó là căn bản thứ nhất. Căn bản thứ hai là cái nền tảng của phước điền, của cái tâm mở rộng. Đó là nền tảng căn bản để từ đó anh bước lên thể hội được đạo. Cho nên xây dựng cái căn bản ban đầu rất là cần thiết. Cho người ở một cái trình độ thấp hoặc cao cũng cần cái điều căn bản này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong kinh Đức Phật dạy là thà để cho người ta chấp có như núi Tu Di, mà đừng dạy người ta chấp không, dù cái không đó bằng hạt cải. Tại sao? Thưa, mình chấp có đành rằng nó có trở ngại cho cái chuyện ngộ đạo, thế nhưng mà mình còn kinh sợ tội phước, còn biết gieo nhân lành. Nhưng mà người lạc vào cái chấp không thì người đó bài bác luôn lý nhân quả. Trong khi đó lý nhân quả là cái nền tảng căn bản cho pháp thế gian và xuất thế gian. Đạo Phật được xây dựng đầu tiên trên cái nền rất vững chắc, đó là nền nhân quả. Chưa có một chúng sinh nào trong cõi hữu hình, vô hình mà vượt thoát khỏi nhân quả cả. Trừ khi anh thể ngộ được đạo, an trú trong tâm Phật bất động, trở về với cái ánh sáng quang minh của Đức Phật tự tâm anh, thì anh mới vượt thoát ngang cái từng nhân quả, chấm dứt con đường khổ hải thôi. Và khi còn hình hài này, tâm thức này còn suy nghĩ bồng bềnh, còn có cái vui buồn sinh khởi trong đây, thì chưa vượt thoát nhân quả. Có nghĩa là anh chưa có thể vượt thoát bàn tay của Diêm Vương dẫn anh đi. Điều đó rất là rõ ràng, cho nên thà chấp có như núi Tu Di còn dễ trị, chấp không bằng hạt cải cực kỳ khó trị. Cho nên đệ tử Đức Thế Tôn phải biết điều này khi giảng giải kinh điển giáo nghĩa của Ngài. Chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ đến pháp tướng. Các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không đánh mất bản tông. Người ta có một câu nói mà có khi nó không có đúng lắm. Người ta nói gì quý vị biết không? Ta nói mấy ông tu thiền chấp lắm. Thế nhưng mà mình để ý có khi tu thiền ít chấp à? Tại sao? Nhìn về quá khứ xa xưa, thưa các vị, trong dòng chảy đạo Phật, các vị thiền sư dạy cho người ta niệm Phật, dạy cho người ta tu thiền á. Bản thân các ông tu thiền, nhưng mà các ông dạy Phật tử tín đồ đều dạy niệm Phật cả. Tại vì đó là cái con đường để làm cho những người chưa quen với sinh hoạt tu học, họ bắt đầu họ làm thuần quá tâm của họ, để gom tâm lại, để nhiếp tâm về một niệm. Bản thân các ngài thì các ngài ngồi trong liêu phòng, các ngài thiền định, nhưng mà bên ngoài các ngài hiện tướng như người đang niệm Phật, cầm theo chuỗi làm vậy. Nhưng mà các ngài đâu phải niệm Phật. Các vị mà có nhìn thử mấy vị hòa thượng lớn, nó thấy ổng lần chuỗi như xe chạy vậy, ổng niệm sao kịp. Ổng không biết các vị có để ý hay không, ổng lần cọc cọc vậy như xe chạy. Mình niệm A Di Đà Phật là cái gì, làm sao mà lần kịp bảo. Mình thấy ổng cứ làm vậy, làm vậy, làm vậy. Thì thưa, đó là cái hiện tướng để khích lệ sự tinh tấn cho các Phật tử. Nhưng mà bản thân các ngài an trú trong tâm Phật bất động, các ngài tu chứ không phải là tu niệm Phật như ta nghĩ. Và đôi khi mình nói rất là thật thà, mình nói là chúng ta niệm Phật nghĩa là ta tụng danh hiệu Phật, cái đâu phải niệm Phật. Ngay cái từ niệm Phật định nghĩa được nó đã là sự tu thiền rồi. Phật là gì? Phật là giác ngộ, chứ không phải Phật là cái tên, phải không? Phật là tự tánh giác ngộ của các vị. Gọi đây là Phật chưa? Đây là hình tượng của Đức Thế Tôn. Ta tưởng niệm Ngài, ta xây dựng hình tượng để tri ân Ngài, để có một cái biểu tượng đạo đức trong nhân gian, thể hiện cái lòng cung kính. Nhưng mà Phật thì cái này là hình tượng Phật, chứ có phải Phật thiệt đâu. Thế thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải Phật là cái tên đó chăng? Thưa không, Phật là cái sống động chứ. Cái đó là cái danh từ chữ nghĩa thôi. Và rõ ràng là ta niệm Phật, tức là ta an trú tâm ngay cái trạng thái Phật của chính ta, gọi đó là niệm Phật. Chứ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thưa, cái đó mình tụng danh hiệu Phật. Mình tụng bên ngoài thì thiên hạ nghe, mình tụng trong đây thì mình cũng nghe vậy. Và mình không có tụng thầm, mình tụng nhót nhát môi, gọi là kim can niệm. Thì thưa các vị, người ta thấy hiện tướng rõ hơn. Rồi mình không lần chuỗi nè, không nhát môi nè, mình yên lặng. Nhưng mà trong đây cái hàng chữ nghĩa A Di Đà Phật nó xoay tròn thế này, thì mình cũng đang tụng danh hiệu Phật. Và rõ ràng là ta muốn niệm Phật một cách chắc thật, thì ta phải an trú ngay nơi cái tâm Phật sáng chói bất động của ta, đừng có chạy đi đâu cả, an trú ngay cái vùng trời đó. Thì đúng là các vị đang niệm Phật không sơ hở một giây. Còn các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm của các vị vẫn còn sinh diệt, còn nói thì thầm. Nhưng mà ban đầu sự tu học ta phải làm như thế, để cho tâm đi lang thang đâu, nó trở về, nó an trú ngay nơi cái tiếng niệm A Di Đà Phật. Rất là cần để làm vậy. Cho nên tu thiền mà thuần rồi thì thưa ít chấp lắm, có thể niệm Phật được, trì chú được, và giảng dạy cho người ta niệm Phật cũng được luôn. Và từ ánh sáng của thiền tập, thưa các vị, các vị giảng giải niệm Phật, tụng kinh, trì chú, đều không đánh mất cương tông, không đánh mất cái cương lĩnh của Đức Thế Tôn ngày xưa đã từng dạy. Và mình chưa thấu đạt điều này thì thưa các vị, mình dạy người ta đi vào con đường thực tập để tử sinh nó chưa thể, là đi vào cái con đường vượt thoát tử sinh được. Và chỉ nên dạy người theo pháp tu hành, hành pháp thí mà chẳng trụ nên pháp tướng. Thưa đại chúng, là đa phần chúng ta làm được một chút việc lành, chúng ta ưa chấp vào các sự việc mình làm. Ví dụ như mình làm một chút công tác từ thiện, mình chấp vào cái việc làm của mình và coi cái việc làm đó như cái điều kiện để thăng tiến về lợi, về danh. Mình là một thầy tu thường, không có vận động được Phật tử để làm công tác từ thiện xã hội, thế thì mình chỉ là một thầy tu ở mỏ tụng kinh giảng dị bình thường, không ai biết đến, không ai nể trọng. Thế nhưng mà mình có thể vận động được chút ít cái lòng hảo tâm của Phật tử, rồi mình về bên kia mình làm được bao nhiêu việc giúp đỡ người. Không khéo thì các vị đang làm cái công việc xây dựng cho bản ngã của mình một cái lớp hào quang mới. Có khi cuộc đời bình thường của mình nó không có hào quang đâu, thế nhưng mình đi tu rồi tự nhiên nó có hào quang của người tu. Hào quang người tu chưa đủ sáng, cho nên mình lại đi vào nhiều lĩnh vực để mình làm, để cho có hào quang, có cái bản ngã của một người tu nó sáng giá hơn. Và không kéo thì thưa các vị, tất cả việc làm của mình đang đi quay tròn trong cái lợi cái danh rất là bình phàm. Người ta ở đời có lợi có danh, người ta xả ly, người ta bỏ, ta vô chùa, cái tâm thức lợi danh nó đôi khi vẫn còn. Thế nhưng mà có khi họ xả ly nó dễ. Còn mình ở đời lợi danh vốn dĩ không có rồi, cho nên mình vô trong đạo, cái tự nhiên đến một lúc nào đó, sống lâu ra lão làng mà, cái tự nhiên mình trở thành người có danh, cái rồi mình trở thành một người rất là nặng nề với danh. Đó là mình nói cái chuyện làm công việc bình thường như công tác từ thiện. Nhưng mà những công tác kia nó không có làm bản ngã người ta lớn bằng cái công tác pháp thí. Công tác pháp thí là công tác gì? Ví dụ thế này thôi. Ví dụ như mình học được vài ba quyển kinh, ăn nói nó cũng trôi chảy, cái được người ta mời đi giảng đầu này, đi giải đầu kia, giải được 5-3 quyển kinh, được nhiều nơi kính trọng, rồi viết được 5-3 cuốn sách. Thưa các vị, nếu mà không khéo thì mình lạc vào cái điều của tổ dạy nè: hành pháp thí mà chẳng trụ nơi pháp tướng. Và các ngươi nếu ngộ thì thuyết như vậy, dụng như vậy, hành như vậy, tác như vậy, tức không đánh mất bản tâm. Mình chưa thể ngộ được tâm thì làm tất cả việc, việc nào mình làm đều trụ nơi cái sự thành đạt của việc đó, để làm cho bản ngã mình được trương phồng, tô bồi thêm bản ngã. Thể ngộ rồi thì làm mọi việc, dù cái công của mình nó lớn như núi Tu Di, mình thấy đó là cái mãi lông mà thôi. Và cái điều này thưa rất là quan trọng. Và không khéo thì chúng ta đi lanh quanh, chúng ta lạc vào cái nẻo này, làm bất cứ việc gì mình đều bị dính vào việc đó cả. Cái sự chấp trước của mình rất là nặng nề. Và điều thứ nhất, khi chấp trước đó, thì trái với lời dạy của Đức Bổn Sư ngày xưa và chư vị thánh đệ tử Đức Phật. Thứ hai là một cái sự chấp trước của mình khởi lên khi mình làm bất cứ thiện sự gì, thì cái điều tất nhiên nó đem đến cho các vị đó là phiền não nó đến, tham sân si nghiệp chướng nó đến, vô minh nó đến. Và khi vô minh đến, phiền não đến, thì tất cả những việc của mình làm nó không còn thật sự nữa, mà nó trở thành nghịch đi, tức là nó trở thành cái gì sự, có khi nó trở thành ma sự. Cho nên nó rất là cẩn trọng. Nếu sống được như vậy, tức là an trú tâm nơi tự tánh và xuất xử, thì ta sẽ nói năng hành xử đứng đi hoạt dụng mọi cái điều chúng ta làm đều rời danh rời tướng, cống hiến tất cả công sức của mình nhưng không hề thấy đó là công. Công lớn trùm ở đất trời nhưng mà vẫn thấy mình nhẹ tên, không có đóng góp công sức gì cả. Đôi khi mình nhìn thấy người nhân gian họ có nhiều điều đáng nể phục. Thế nào là nể phục? Các vị thử nghĩ là có những người họ miệt mài trong phòng tối, mày mò thử nghiệm để có một cái sự thành đạt về y, về khoa học, về mọi lĩnh vực xã hội. Cái sự đóng góp của những nhà khoa học, những nhà bác học, những nhà nghiên cứu rất là lớn lao. Có khi họ tiếp cận với những hóa chất, cái công trình họ vừa thành tựu đưa ra ngoài thì họ cũng vừa chết. Ấy vậy mà họ đến và đi rất là lặng lẽ. Họ muốn đem công sức của họ đóng góp, và họ làm được cái điều đó, họ có được niềm vui thôi, không hề cầu kỳ khoe mẽ danh phận gì cả. Rồi mình nhìn nhân gian đóng góp lớn lao vậy, từ lĩnh vực đất nước, con người, xã hội, khoa học, rồi mình nhìn thấy công của người ta lớn trùm cái đất trời mà họ rất ư là khiêm tốn. Rồi nhìn lại thế giới người tu của mình thấy chưa, có đôi khi mình làm rất là ngược. Cái công của mình nó chút xíu thôi, bé nhỏ vô cùng, mà mình làm như cả hành tinh này ai cũng phải nhờ ơn mình mới sống còn được. Nó rất là vụng về, rất là dở. Và do vậy chúng ta nên nhớ cái điều tổ dạy nơi đây là an trú được tâm nơi tự tánh để xuất xử, thì đứng đi hành xử vân vân mọi cái ta đều xa rời được lợi, được danh, được chấp trước. Xa rời danh lợi chấp trước khổ đau, tức khắc là người đó an trú được trong tự tánh bất động, và chắc chắn một điều là vượt thoát được con đường khổ lị của sầu bi khổ ưu não nhân gian, chứng thánh quả. Và ở đây có một đoạn cuối nè: nếu có người đến hỏi nghĩa, hỏi có thì đáp không, hỏi không thì đáp có, hỏi thánh đáp phàm, hỏi phàm đáp thánh, nhị biên làm nhân với nhau, xin nghĩa trung đạo, hỏi nào đáp nấy, tất cả các câu hỏi khác đều đáp như thế, thì chẳng mất cái chánh lý vậy. Như có người hỏi thế nào là tối thì đáp sáng, hỏi thế nào là sáng thì đáp tối, vì tối mất thì sáng. Dùng sáng để tỏ sự tối, dùng tối để tỏ sự sáng, trở đi trở lại làm nhân với nhau, thành nghĩa trung đạo, tất cả câu hỏi đều phải như thế. Về sau các ngươi thuyết pháp phải y theo đây mà dạy, chớ đánh mất tâm chỉ. Thưa đại chúng, là cái đoạn này tổ dạy cho chúng ta một điều rất là quan trọng, đó là đừng rơi vào chấp không. Và cái phương pháp giải đạo của nhà thiền cái điều đừng rơi vào chấp không, thưa các vị, mình vừa giải thích. Cái điều kế tiếp ở đoạn này là cái phương pháp phổ bài cho những người tu tập và làm quá chủ trong tương lai. Cái phương pháp truyền đạt làm hiển lộ Phật tánh nơi những người đến học. Và cái từ dễ hiểu đây là Ngài dạy cho chúng ta hãy đem cái nghịch lại để đối đáp với người đến học. Họ thế nào là giác ngộ thì mình chỉ cái mê của họ thì họ nhận được cái giác ngộ. Hỏi thế nào là tối thì mình chỉ cái sáng. Hỏi cái nào sáng thì mình chỉ tối. Hỏi cái nào dở thì mình nói cái hay. Hỏi thế nào hay thì mình nói cái dở. Và phương pháp này được nhà thiền ứng dụng một cách triệt để. Từ Tổ Huệ Năng về sau, các vị thiền sư đều vận dụng cái phương pháp nghịch lý này để dạy người ta thể ngộ được đạo. Hỏi thế nào là sân si thì chỉ cho ông biết lúc nào đang sân si, lúc nào không sân si. Hỏi thế nào là Phật thì chỉ cho biết cái gì là chúng sinh, thì hiển lộ được cái Phật. Trong thiền sử có những đoạn rất là lý thú. Có một học giả đến tham vấn một vị thầy. Nói thưa thầy, 12 phần giáo Tam Tạng Thánh Điển Đức Thế Tôn thì con còn có thể thâm đạt vào để hiểu biết chút ít. Nhưng mà nhà thiền phương Nam dạy cho cái pháp là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, con không thể nào hiểu nổi, xin thầy từ bi dạy cho con. Cái ngài dựng cái Phật tử lên. Ở thế giờ bạch thầy, con hỏi câu này với một vị thiền sư A thì sư B kia thì ông cũng dựng Phật tử lên, con không hiểu điều gì cả. Cái vị thiền sư nói, ông đang ông đang rất ồn ào, thôi về đi, hôm khác đến đây ta dạy. Và khi vị thầy kia đi ra ngoài cổng thì vị thiền sư gọi: này Sa Lê. Vị kia quay đầu lại, vị thiền sư nói: đấy là giáo ngoại việc truyền bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết là vị thiền sư có chỉ ra cái gì là Phật của ông kia chưa. Rõ ràng là khi ông cất tiếng hỏi, ngài dựng Phật tử lên. Phật tử tức là cái cây, giống như cái chổi phủi bụi của mình bây giờ gọi là cái Phật tử, dùng để phủi bụi đó. Họ có một cái chùm lông ngựa phía sau và các ôn hay làm lễ phất trần khi di quan đó, các vị biết chứ hả. Dựng lên, ông thầy kia thay vì tiếp nhận liền ngay lúc đó cái điều của vị thiền sư chỉ, ông không có tiếp nhận được. Vừa thấy dựng Phật tử là ông chợt nhớ lại là hôm qua mình đã từng tới đạo tràng kia, ông thầy kia cũng dựng ngay cái Phật tử lên y như vậy. Ông nói: và bạch thầy, con cũng hỏi vị thầy kia, con cũng được trả lời y như vậy, con cũng không thể hiểu. Vị thầy nói: ông đang ồn ào, thôi hãy về đi, bữa khác lại. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là mắt của mình vừa mở tiếp nhận việc người ta làm, ngay lúc đó thì cái sự nhận biết của các vị được đánh động rồi. Khéo thì các vị an trú ngay đến sự nhận biết của các vị. Đằng này mình không khéo, khi mình vừa thấy người ta làm việc gì cái tự nhiên trong đây ý thức của mình nó thầm thì nó đối chiếu là việc này ta đã từng thấy, ông làm như thế này thì có khác gì hôm qua đâu. Thì trong đây nó đã có cái tiếng nói thầm thì sinh khởi. Và khi có tiếng nói thầm thì sinh khởi thì các vị vội vàng đồng hóa mình vào tiếng nói sinh khởi thầm thì, không có an trú ngay đến cái sự nhận biết sáng tỏ đang đập vào mắt các vị. Cho nên vị thiền sư nói: ông đang ồn, thôi về đi. Bước ra 2-3 bước, ông kêu: này Sa Lê. Quay lại nhìn, ngài chỉ cho biết đó là giáo ngoại biện truyền bất lập văn tự, kiến tánh thành Phật. Ngay chỗ đó, ngay chỗ đó là chỗ gì? Thưa đại chúng, là ngay cái lúc người ta gọi anh quay về, hoặc anh cất tiếng dạ, ngay cái lúc anh dở chân đi, tất cả mọi lúc làm được cái việc là mời sự nhận biết có mặt, lúc đó là lúc mà giáo ngoại biện truyền đang hiển lộ. Lúc đó là lúc trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật. Khéo thì ngay nơi đó nhận ra, mà không khéo thì có khi thiền sư ngày xưa họ quét cái dấu chân ngay, tức là làm cho anh rối mù theo, không thể hiểu được ngài đang muốn nói cái gì. Và cái dòng trải nhà thiền từ lục tổ về sau này, thưa các vị, đều chung một khuôn trong cái cách truyền đạt thế này: chỉ cho anh biết lúc nào tâm anh đang ở trong trạng thái bất an, lúc nào thì cái lúc Đức Phật hiển lộ, khéo thì nhận ra ngay, không khéo thì các ngài xóa ngang dấu vết. Một hôm lâm tế thăng tòa, nên mỗi người các ông đều có vô vị chân nhân ngay ra mặt đi ra đi vào từng lúc, khéo thì ngay nơi đó thể hội, tức là ngay nơi mắt có Đức Phật đi ra đi vô, ngay tai có Đức Phật đi ra đi vô, ngay mũi Đức Phật đi vào đi ra, ngay lúc nói năng, ngay trên da của các ông, ngay ý thức các ông, khéo thì có vô vị chân nhân. Cái từ này như mình giải thích đôi lần rồi đó, các vị biết chứ hả. Chúng ta là hữu vị. Tại sao hữu vị? Có cái hình thể này, có cái trọng lượng nè. Anh đứng đi trên mặt hành tinh này có chiếm một chỗ nè. Anh ngồi, anh nằm, anh đứng, anh đi, anh ăn, anh uống gì cũng có cái sự hiển hiện của anh nhất định ở trên cuộc đời, gọi là có vị, có vị trí, có chỗ nơi, có hình hài hữu sắc này. Còn vô vị là cái con người này có thực nhưng mà không hình thể sắc chất, không đứng đi trong không gian, gọi là vô vị. Còn ta thì hữu vị nhưng mà không có phải là người thiệt. Là tại sao? Người này nó rất là giả. Nó giả ở chỗ là do nhiều nhân duyên hiệp lại mới thành hình hài này, do gạo cơm nuôi nắng mới lớn được chừng này, sinh ra được bố mẹ nuôi dưỡng, được mẹ cho bú sữa mới lớn được chừng này. Rồi nó giả ở chỗ là từ nhỏ tới giờ anh đã đổi thay diện mạo qua ngàn vạn lần chứ không phải một lần, từ mặt còn bé tới thành thiếu niên, thành trung niên, thành ông già. Còn cái con người kia thì không tìm được hình thể nó trên mặt hành tinh này, nhưng mà nó rất là thật, nó không thay đổi theo thời gian, không già, không ốm, không bệnh tật, không nhờ nhân duyên nuôi dưỡng để hình thành, không được sinh ra, không mất đi, cho nên gọi là chân nhân. Thế thì bốn cái từ vô vị chân nhân này chỉ cho cái gì của các vị? Phật của các vị, cái tâm Phật vô sinh bất động, nó hình hài năm quận của chính các vị. Và cái câu Ngài Lâm Tế nói là thế này: trên cái cục thịt đỏ có vị chân nhân từ diện môn của các ông đi ra đi vào. Diện môn là từ cái cửa mặt của ông đi ra đi vô. Khéo thì ngay đi đây nhận biết, rõ ràng là từ con mắt thì nhận biết, từ nơi tai thì nghe tiếng, từ nơi mũi thì ngửi mùi, từ nơi da thì biết nóng biết lạnh. Và nằm sâu bên trong nữa thì ngay nơi cái vui buồn hờn giận các vị, cái vị chân nhân này cũng nhận biết từng cái ý niệm vui buồn đang sinh khởi. Và ngay nơi diện môn đi ra đi vào, khéo thì nhận lấy vị chân nhân đó. Và cả chúng ngơ ngác không biết Ngài nói cái gì. Các Ngài hạ thêm câu nữa, Ngài nói vô vị chân nhân là cái cục cức khô gì, là nói cái gì? Tức là khi mọi người không hiểu điều ta nói, thì giống như người xưa dùng ví dụ là ví như con rùa, con linh quy đó, bốn chân nó bò trên mặt đất, nó đi tới đâu thì cái đuôi của nó sao nó quét, người ta không biết nó đi, không thấy cái sự có mặt của nó, không in dấu vết lại trên mặt đất này. Thiền sư cũng thế, khai thị những điều rất ư là từ bi, rất ư là trực tiếp để người ta thể ngộ được đạo, thế mà người ta không hiểu được mà quét dấu chân ngay, làm cho người ta càng bi bích thêm, không biết đường đâu mà thăm dò vào. Đấy là phương pháp của Ngài Lâm Tế, là phương pháp giải đạo của nhà thiền ngày xưa là như thế. Điều thứ nhất là dùng cái ngược lại để hiển lộ điều mình muốn nói. Điều thứ hai là người không hiểu thì quét hết tất cả những điều mình dạy, không để lưu một bóng dáng gì cả, một dấu vết gì cả. Đó là phương pháp ngày xưa. Và thưa đại chúng, là sẽ có cơ hội học vào thiền sử là các vị mới thấy là cái dòng chảy của Tổ Huệ Năng rất là đặc biệt. Từ cái nền tảng kinh Pháp Bảo Đàn này, các vị thiền sư trong tương lai, đời cháu chắt của Ngài luôn vận dụng cái phương pháp này rất là tuyệt hảo để khai thị cho người sau. Và lúc nào cũng không làm mất cái cương lĩnh của nhà thiền cả, tức là luôn vận dụng cái phần đối nghịch để hiển lộ cái điều của các ngài chỉ, và luôn không rơi vào cái trạng thái của chấp có và chấp không, và luôn xóa đi cái dấu vết những lời dạy của mình để không ai có thể nương vào đó để chấp cái gì cả. Đó là điều đặc biệt của các vị thiền sư. Và đoạn cuối của trang này: vào tháng 7 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực, Diên Hòa 712, sư sai môn đồ đến Quốc Ân Tự nơi Tân Châu để xây tháp, đốc thợ làm gấp đến mùa hè năm sau khánh thành. Rồi vào ngày mùng 1 tháng 7, sư tụ tập đồ chúng bảo: đến tháng 8 ta sẽ rời thế gian, các ngươi có nghi cứ hỏi sớm đi, ta sẽ phá nghi khiến các ngươi hết mê hoặc, nếu ta đi rồi thì chẳng ai dạy bảo. Và một đoạn tiếp nữa mình đọc luôn: các môn đồ nghe nói thải điều rơi lệ, chỉ có thần hội bình tĩnh chẳng động, cũng chẳng rơi lệ. Sư nói chỉ có tiểu sư thần hội được sự thiện bất thiện đồng nhau, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh, ngoài ra các ngươi đều chẳng được. Bấy lâu ở trên núi lại tu đạo gì, nay các ngươi rơi lệ là lo buồn cho ai? Nếu nói lo cho ta chẳng biết sẽ đi về đâu, ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì làm sao giữ báo trước cho các ngươi? Các ngươi rơi lệ vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên rơi lệ, pháp tánh vốn chẳng sanh diệt tới lui. Các ngươi hãy ngồi, ta nói cho các ngươi nghe một bài kệ gọi là Chân Giả Động Tịnh Kệ. Các ngươi giữ lấy kệ này, theo đó tu hành, chẳng đánh mất tông chỉ, thì cùng ta đồng một ý chí, đại chúng lãnh lễ, xin sư làm kệ. Cái đoạn này thưa đại chúng là chúng ta có thể chia nó ra những ý như thế này. Thưa, mình đã chia sẻ cùng các vị cái ý đoạn đầu, đó là an trú nơi tự tánh bất động với xuất xử. Và đoạn này chúng ta có một cái ý thứ hai, đó là an trú nơi tự tánh bất động. Thứ hai, an trú nơi tự tánh bất động. Cái phần đầu đó là mình biểu hiện trong đời sống hướng ngoại. Phần này đó là mình thu nó về, an trú lại ngay nơi cái bản vị, ngay nơi tự tánh của nó, gọi là an trú ngay nơi tự tánh bất động của chính ta. Mình đi ra thì mình buồn, mình vui, mình chảy theo dòng chảy. Mình quay về an trú thì ngồi ngay nơi đỉnh của tỳ lô. Trong cái ngôn ngữ nhà thiền gọi là vậy. Ngồi ngay giữa cái vùng bất động của tự thể tâm, và nhìn mọi việc đến đi, vui buồn diễn hành qua trước mắt, gọi là an trú nơi tự tánh bất động. Và cái điều đầu tiên đó là khi các vị đọc đoạn này thì cái điều đáng lưu ý về ngài thần hội đó là thần hội tiểu sư. Trong này có câu rất hay là thần hội tiểu sư thần tình bất động. Trong già lam đặc biệt là cái tình thầy trò rất là đậm. Các vị ở đời thì thân tình giữa cha con, mẹ con, người thân đậm đà. Người tu thì thưa các vị, nhất là những người tu còn trẻ, thì cái tình của họ gửi gắm vào thế hệ kế thừa, gửi gắm vào những người đệ tử. Rồi những người đệ tử có dịp sống bên thầy, thưa đại chúng là vừa là vị thầy, vừa là người cha, người sinh ra hình hài này, đời sống này, người cũng sinh ra giới thân huệ mạng. Và kể cả sự giác ngộ của học trò đều từ ông thầy sinh ra, cho nên ơn rất là nặng, nghĩa tình rất là sâu. Thế mà khi nghe lục tổ nói một lời từ biệt, ta sắp chết, các ông ở lại khỏe mạnh nha, ta sắp đi. Thế mà ngài bất động, không chảy một giọt nước mắt nào. Trong khi đó thì cả một hội chúng này người ta khóc rưng rức, thì các vị thấy rõ ràng là nhìn về cái mặt trạng của thế tình á, thì chắc hẳn là ông này trái tim chai đá, không có nước mắt, không có buồn thương thầy. Thế nhưng mà đối với cái nhìn của tổ thì ngài khen chỉ có thần hội tiểu sư thần tình bất động. Còn các ông lâu nay ở trong núi tu cái hạnh gì, tu cái đạo gì mà mới nghe ta nói sắp giả từ, sắp vào niết bàn, khóc rưng rức như thế kia, bị rầy cho một trận. Đó là ý đầu tiên. Ta nên nhớ là người đạt được đạo, hiểu được con đường tu, thì các vị ở mức độ cạn thì các vị chỉ cần quán chiếu vô thường đến đi, sinh tử là lẽ thường, vô thường tỷ thường, ai cũng đến và đi, ai cũng sinh và diệt. Và mình quán chiếu cái điều này từng ngày thì thưa đại chúng là mình loại trừ được cái đời sống thả trôi phung phí cả một đời người. Mình không quán chiếu điều này thì thưa mình nghĩ là đời sống mình vẫn còn rất là dài. Mình không quý tiếc từng ngày để tu, những việc đáng làm không làm, cứ hứa hẹn lần hồi. Và tới lúc mà kề cận với cái vách hòm, tay vịn vách hòm, là nhớ lại bao điều chưa làm được, rồi tiếc của đủ thứ chuyện nó phát sinh làm cho mình quyến luyến. Trong khi đó cái cạn người tu là mình tiếp cận với cái chết để biết rằng thân này có đây rồi sẽ ra đi, cái vô thường nó đến bất thần thôi. Và hiểu được điều nào sâu sắc rồi, thưa đại chúng, là mình xả ly những cái điều chấp trước nhỏ nho thiền muộn rất là dễ. Càng nhất là như vậy. Thứ hai là mình luôn chuẩn bị cho mình cái hướng là sẽ chết, cho nên mọi việc mình tương tác ngay từ bây giờ. Đừng đợi tới lúc mà trí nhớ mình nó không còn nữa rồi viết di chúc thì không được đâu. Bây giờ mình có bao nhiêu tiền di chúc trước đi, cho nó chắc ăn. Nhà cũng cho ai nó biết sẵn, tiền trong ngân hàng nó ghi tên con cái đàng hoàng, để cho mình ra đi bất thường thì có nó, chứ không thì nó xung vào công quỹ của quốc gia chứ không ai nhận được đâu. Và thưa điều này rõ ràng là người tu chúng ta cái điều đầu tiên là hành xử như một người hiểu đạo. Không biết các vị đã từng có người thân mất rồi các vị khóc đầm đìa chưa? Cũng khóc dữ dội chứ đâu phải nhiều hả? Chưa giác ngộ vô thường, chưa nói đến chuyện giác ngộ sâu xa vô thường mà chưa giác ngộ rồi. Cách đây nhiều năm, hồi tôi còn ở Đà Lạt, có mấy đứa điệu nó tới chùa nó tu. Bố nó mất, tôi đi qua dự đám gia đình thì cái người chị á khóc thôi như mưa. Đứa em á nó nhỏ thôi ấy vậy mà mắt nó ráo quảnh à, nó không có chảy nước mắt. Và mấy thầy đến, nó nước non đàng hoàng, nó chăm sóc, nó làm thị giả đàng hoàng, rồi nó kêu xe tới để tiễn để đưa, nó sắp xếp mọi việc về tang ma của bố đàng hoàng. Và sau đó thì nó về chùa. Tôi nói con hay ghê à, bố con mất mà con không khóc. Nó dạ thưa thầy con khóc, nhưng mà cái lúc con khóc, lúc đó đâu ai thấy. Khi nào con cho phép con khóc con mới khóc, cái lúc đó con đâu thể khóc được. Bao nhiêu việc phải làm, quý thầy quý ông nói, nội cái chuyện người tu mà nước mắt chèm nhèm thế thì còn cái lý gì. Con nhất định là không khóc. Buổi sáng, tối khi mọi người về hết thì lúc đó con mới ngồi bên quan tài bố con khóc thôi. Rõ ràng là khi có một cái chút định tĩnh của tâm thì người ta làm được cái điều rất là bình thường. Đó là mình nói chuyện tu sơ sơ thôi. Rồi các vị mà tu giỏi mà tới chừng thầy các vị chết mà các vị khóc đó thì trật chứ không có trúng đâu. Và thưa đại chúng là bây giờ tang ma lễ lược trong nhà chùa người ta làm rất là nhiêu khê phiền phức. Người ta bắt chước y như thế gian, nào là thay vì bịt chiếc khăn trắng thì họ xé khăn vàng, họ bịt lược thuộc lòng thông. Rồi thưa rất là nhiều điều phiền muộn, không có cái gì phiền muộn bằng cái đám đình của các thầy họ làm rất ư là nhiêu khê. Trong khi người xưa kể cả Tổ Huệ Năng này, ngài rất là giản dị, di chúc lại Đồ Tôn Đệ Tử rất là giản dị. Và mình nhìn ngược dòng lịch sử, ngài Bồ Đề Đạt Ma lúc đó ngài đã tu rồi. Khi nghe vua cha mất, ngài về ngồi bên quan tài của bố thiền định thôi, nghĩa là đem tâm an trú lại ngay nơi thân, làm cho tâm mình lắng dịu và gửi năng lượng lành mình để cho cái người ra đi được nhờ năng lượng lành của mình mà siêu thoát. Và kể cả những vị thiền sư trong thiền sử Nhật họ ghi, các vị còn nhớ đó, mẹ ông mất chúng đâu dám chôn, đợi ngài về để ngài làm lễ. Ngài về, ngài dỗ dỗ hòm rồi đó, mẹ à con nó về rồi, xong lễ tiết của ta đã xong rồi, cứ đem chôn này. Thế thôi, rất là giản dị. Và từ những cái điều mình dẫn rồi quay trở lại, thưa các vị, trong môn đồ của tổ ngày xưa, giữa một cái đạo tràng thiền đã hưng thịnh thế mà bao nhiêu con người bi lụy chảy nước mắt, chỉ có một con người này, thằng Hội Tiểu Sư, nghĩa là ông còn trẻ, tuổi ông nhỏ hơn các vị sư kia, thần tình bất động đứng yên. Và mình thử hỏi là mình có làm được điều này không? Làm được điều này không? Thưa đâu có khó. Các vị hãy làm điều đó ngay bây giờ thì mới có khả năng chứng kiến cái cảnh sinh ly tử biệt, mình an trú được tâm ngay nơi vùng trời bất động. Ngay bây giờ mà chưa làm được nghĩa là không bao giờ làm được. Buồn đến mình buồn, vui đến mình vui, cảnh đến bao nhiêu nó xúc não các vị thì các vị theo cảnh mà bị nhận chìm thôi à. Ngay bây giờ nghĩa là mình luôn đem tâm về an trú ngay nơi sự nhận biết, để nhận biết những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận đang đến với các vị. Nó đến, các vị chỉ là người nhận diện nó, biết nó đang đến đang đi thì mới có hy vọng trong tương lai ta đối diện được với cái sinh ly tử biệt của đời người. Bằng không thì mình bị nó nhận chìm, không cách nào thoát cả. Mình an trú được tâm thì thưa các vị là mình vượt ngang được hai tầng. Tầng thứ nhất là những cái sầu bi khổ u não nhân gian, tám gió của nhân gian nó đến với các vị, các vị mới không bị nó nhận chìm. Giữa cuộc đời này không ai mà vượt thoát được cái khen chê tốt xấu phải quấy của người nói vào ta cả, vung vãi vào ta cả. Những cái lý sự của người gây cho mình là cái chuyện rất là tất nhiên thôi. Người ta nhục mạ mình, người ta làm tổn thương mình, đó là chuyện của người ta. Mà mình có tổn thương hay không do mình cho phép nữa chứ. Người ta sỉ vả mình để cho mình buồn, nhưng mà buồn hay không là còn là cái chuyện của tôi cho phép tôi buồn hay không nữa chứ. Chứ có phải là ai nói tôi cũng buồn được đâu, phải không? Họ biểu tôi đi lên, tôi có đi hay không là chuyện của tôi. Họ biểu là chuyện của họ. Và cũng giống như thế, thưa các vị, ở giữa nhân gian này ta không tránh được kẻ thương người ghét. Kẻ thì xấu miệng, người thì tốt miệng. Ta không có thể bắt ai phải nói tốt về ta. 100 người khen các vị thì tối thiểu cũng có 1 người chê các vị. Chưa có ai đồng thuận với ta hết bao giờ. Thế thì ghét thương là chuyện của nhân gian, nó đến với ta hàng ngày. Khi trái tim ta an trú được trong cái vùng tự tánh bất động này, thế thì thưa các vị, điều đầu tiên là mình đi ngang qua sầu bi khổ ưu não nhân gian rất là dễ. Nó không có đánh động được lòng các vị, nó không có nhận chìm các vị. Cái thứ hai, ở cái tầng sâu hơn thì mình luôn an trú được ngay nơi tự tánh bất động, thì mình mới có thể vượt thoát được 6 nẻo luân hồi. Ngay bây giờ mà tâm mình còn súng lên, còn nổi chìm, thế thì trả lần này này về cho các buổi thì mình cũng bị nổi bị chìm thôi. Mình tu á, có thể trắc nghiệm được điều này để biết mình còn sinh tử hay không thôi. Ví dụ như ngay trong giấc chiêm bao thôi, mà các vị thấy là bị người này rượt, bị người kia đánh này, các vị hoảng loạn, sợ sệt, bất an, chạy trốn. Thế thì chắc chắn một điều là mình bỏ hình hài này rồi, thần thức mình nó cũng đang ở trong cái trạng thái mịt mờ, sợ sệt, bất an như vậy, bị rượt đuổi như vậy. Còn mình tu vào ngay trong giấc chiêm bao, khi gặp những cảnh dữ dằn mà mình an trú được ngay nơi cái tâm Phật vô sinh, ngay sự nhận biết bình thường như mình đang thức, mình hãy nhìn những cái tác hại của người là tác hại vào thân chứ không phải là tác hại vào ta. Ta là cái nhận biết nó nằm bên sau, ta không phải là thân này. Thì các vị chắc chắn một điều là mình vượt thoát được con đường của sinh tử khổ đau, sinh tử sau khi trả hình hài về cho các bụi. Chưa làm được điều này thì thưa các vị vẫn còn chấp vào thân, vẫn còn chấp vào vui buồn, vẫn còn chấp chặt mình là cái sự suy nghĩ thầm thì. Thì con đường vượt thoát tới sinh này không thể vượt được là như vậy. Cho nên thử nghiệm nó bằng ở mức độ cạn, là ngay nơi hiện đời này mình nhìn coi những cái vui buồn phiền não xúc não bất an của người đổ vào mình mà mình có bị nhẫn chìm không. Thử nghiệm thứ hai là mình hãy nhìn cái tâm mình trong mọi giờ khác có an trú được ngay nơi tự tánh bất động hay không. Nếu an trú ngay nơi tự tánh bất động suốt một ngày không rời, tức là không bước ra khỏi cái vùng đất Như Lai, luôn an trú trong cái cực lạc vĩnh hằng của tâm các vị. Và thử nghiệm đó một lần cuối, đó là trong giấc ngủ tâm của mình vẫn cứ an trú trong trạng thái tỉnh sáng nhận biết, và không có lạc vào cái thế giới cũng bị rượt đuổi chấp thân này là ta. Thế thì các vị mới vượt thoát được 6 nẻo xuống lên. Thần tình bất động đối với vui buồn của nhân thế ở mức độ cạn thôi. Mọi phút giây của đời người không bị buồn vui xâm lấn, nó cũng là cái phần tu tập rất là bình thường của những người ham tu. Và thành đạt được cuối cùng, đó là vượt thoát được 6 nẻo luân hồi. Và con đường vượt thoát, thưa các vị, là bắt buộc chúng ta phải luôn an trú nơi cái tự tánh bất động này. Người nhận ra được đạo, biết được cái gì là không sinh không diệt của tự họ, thưa, mới làm được 1/3 việc. Còn 2/3 việc còn lại đòi hỏi các vị phải miệt mài đem tất cả thân tâm mình, từng tế bào của hình hài này đầu tư cho mỗi một việc đó, thì mới hy vọng vượt thoát nỗi khổ. Bằng không thì thưa các vị rất là khó, con đường nó không phải dễ đi, rất là dài, rất là xa. Và mình đừng nghĩ rằng đầu tư hết năng lượng của cuộc đời cho mỗi việc tu là điều tiêu cực không cụ thể. Thưa đại chúng, là cái việc này nó cần thiết hơn bất cứ việc nào khác cả. Các vị đầu tư cái năng lượng của các vị trong việc tu, điều thứ nhất là nó làm cho đời sống của các vị, tâm thức của mình càng ngày càng thuần thiện, càng lành. Một tâm thức mà thuần thiện mà lành, cái điều tuyệt vời đó là nó nâng cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể lên càng ngày càng cao, tật bệnh bị đẩy lùi. Các vị để ý là khi nào mà lòng mình nó hưng phấn, nó có nhiều niềm vui, nó cảm thấy là sự sống mình vô cùng có ý nghĩa đối với bao người, lúc đó thì bệnh nó cũng không dám đụng các vị. Tại sao? Mình mà bệnh một ngày thì bao nhiêu chuyện đâu ai giải quyết, cho nên không cho phép bệnh. Có những người, có những doanh nhân, họ ăn uống thất thường, đi tới đi lui, một ngày di chuyển qua nước này, qua nước nọ, qua nước kia. Họ làm việc không biết mỏi mệt, thế mà họ vẫn khỏe, vẫn tươi. Và hỏi ra thì họ nói tại vì cái niềm đam mê của việc làm nó thôi thúc làm cho con không thấy bệnh được, làm cho con không thể buồn được. Con tiếp xúc một ngày với bao nhiêu người, người nào cũng cần cái sự tươi mát trẻ trung của con để có thể đối tác, mà con buồn thì con làm sao có thể giao tiếp được với họ, thưa thầy. Cho nên không có cái gì làm cho con phiền não được cả, mặt của con phải luôn tươi. Và những người đó thì thưa các vị, mình nhìn thấy họ quá là họ trẻ rất là nhiều so với tuổi của họ, không hề bệnh. Thì cái niềm đam mê đi vào cõi trần gian để làm ra bạc ra tiền làm giàu ấy, vậy mà nó làm cho hùng lực của thân còn vươn lên được, làm cho tế bào của trọn cái hình hài, thưa các vị, cái sức đề kháng nó rất là mạnh. Sự sống của con người được định hình bằng tâm thức, bằng ý chí, có phải vậy không? Ý chí mà đủ thiện lành thì thưa các vị, nó làm cho những cái hóa chất của não này tiết ra, làm cho toàn bộ tế bào ta có một sức đề kháng rất là mãnh liệt. Thế thì mình đừng tưởng cái chuyện đầu tư cái năng lượng đời sống mình cho mỗi việc tu là cái chuyện vô lý không cụ thể. Thưa, nó rất là cụ thể, rất là cần thiết. Khi các vị đem tất cả niềm đam mê của các vị cho cái sự tu tập thì các vị nhận ra một điều là tâm của mình càng ngày cái niềm vui nó càng nhiều, càng ngày càng lành hơn, đời sống càng ngày càng hưng phấn hơn, ý nghĩa hơn. Và hai cái điều này nó có mặt thì nó làm cho thân của các vị tật bệnh đẩy lùi, sức khỏe càng tăng. Và chắc chắn một điều là sống dài. Tôi không có lừa gạt các vị làm gì đâu, các vị tu thiệt tình đi rồi các vị thấy công năng của nó rất là lớn. Thưa đại chúng, là 4 giờ là dừng ở đây. Cảm ơn các vị, hẹn lần sau học tiếp cái phần về ăn trú nơi tự tánh bất động. Xin mời đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn